Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, ngày 12 tháng 2, nhằm ngày mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, câu 1 đến câu 6. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày mùng 2 Tết, giáo hội mời gọi mỗi chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên. Không ai trong chúng ta không có tổ tiên ông bà cả. Chính các ngài là cánh tay nối dài của Thiên Chúa, trao cho chúng ta sự hiện hữu, dưỡng dục chúng ta và cho chúng ta có cuộc sống hôm nay. Lòng thảo hiếu là một nhân đức được in đậm trong trái tim của mỗi con người. Sinh vào cuộc đời thì phải biết sống chữ hiếu. Từ xa xưa, thầy Mạnh Tử đã dạy những người làm con cái phải ý thức rằng: Cư tắc chí kỳ kỉnh, dưỡng tắc chí kỳ lạc, bệnh tắc chí kỳ ưu, tang tắc chí kỳ ai, tế tắc chí kỳ nghiêm. Nghĩa là khi sống với cha mẹ thì phải kính trọng, dưỡng nuôi các ngài thì phải vui, khi các ngài đau bệnh thì phải ưu phiền lo chạy chữa, khi tang chế thì phải thương xót, và khi cúng tế các ngài thì phải nghiêm trang. Ở đây chúng ta có thể áp dụng một cách loại suy lời dạy của thầy Mạnh Tử, và chúng ta sống cái đạo làm con của mình, đặc biệt quy chiếu vào giáo huấn của Chúa, như trong chính trích đoạn tin mừng chúng ta nghe trong tin mừng Thánh Matthew hôm nay. Chúa mời gọi mỗi chúng ta phải thờ cha kính mẹ, phải sống đạo hiếu. Một khi cha mẹ, ông bà, tiên tổ, chúng ta không thể sống đạo hiếu, đạo làm con, thì làm sao chúng ta có thể nhận ra Thiên Chúa là cha và sống trọn tình con thảo với người? Sống đạo hiếu chính là đạo làm người, và trong các giới răn, chúng ta thấy còn có giới răn Chúa mời gọi hãy sống đạo hiếu với cha mẹ. Đấy là một giới răn có kèm theo lời hứa được hưởng hạnh phúc, được hưởng gia nghiệp của Chúa. Anh chị em thân mến, nhìn vào bức tranh của các gia đình nhân loại hôm nay, không ít khi chúng ta phải ngậm ngùi trước cảnh những đứa con bất hiếu, trước cảnh những người cha mẹ già cả không ai chăm sóc, không phải vì không con cái, nhưng lại bị con cái bỏ rơi. chúng ta cầu nguyện xin Chúa trợ giúp để các bậc cha mẹ được an vui hạnh phúc, nhất là trong tuổi già, nhất là khi đau yếu. Xin cho các bậc làm con biết sống tinh thần thảo hiếu, yêu mến, phụng dưỡng, và khi các ngài đã khuất, luôn nhớ đến cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta sống tâm tình đạo hiếu ấy một cách cụ thể ngay hôm nay, trong ngày mùng 2 Tết này.
Chúa ban sinh con vào đời, cho con một mái ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la, tình cha đang cánh bay, tình mẹ cao muôn bay, con mong lặn trong êm mơ để mai. Con nào cũng khát tri ân, nguyện cầu Chúa thương muôn ân, thương cha mẹ con an ngày an hòa. Đưa ngọn đèn cháy theo lâu, một đời vẫn ba gian lao, nhắm trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha.
Lạy Chúa Giêsu, khi vào trần gian, Chúa đã trở thành con cái của loài người. Chúa đã yêu mến và vâng phục Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Chúa, yêu mến và vâng phục Thánh cả Giuse, Dưỡng Phụ của Chúa. Xin Chúa cũng dạy chúng con, những người đang sống trong bậc sống con cái, biết yêu mến, phụng dưỡng, kính trọng cha mẹ, ông bà của mình, và luôn cầu nguyện cho các ngài khi còn sống được an khang, khi được Chúa gọi về thì được hưởng kiến thành nhàn Chúa. Amen.
Chúa tăng sinh con vào đời, cho con một mái ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la, tình cha đang cánh bay, tình mẹ cao muôn bay, con mong lặn trong êm mơ để mai. Con nào không hát tri ân, nguyện cầu Chúa muôn muôn ân, thương cha mẹ con tháng ngày an hòa. Đưa ngọn đèn cháy theo lâu, một đời vẫn ba gian lao, nhắm trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha.
Tiếng hát ru con vào đời, đêm đêm mẹ thao thức, vun nắng cho con thành người, mối tình phụ nữ khôn vơi. Rồi khi con lớn con, trùng dương hô cánh bay, tâm lòng mẹ cha luôn mãi soi mương. Con nào không hát tri ân, nguyện cầu Chúa thương muôn ân, thương cha mẹ con tháng ngày an hòa. Đưa ngọn nến cháy theo.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Bệnh nhân 2021. Ngày Thế giới các bệnh nhân được Thánh Gioan Phaolô thứ hai thành lập năm 1992 và cử hành hàng năm vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Năm nay, ngày này có chủ đề là câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 23 câu 8. Các con chỉ có một thầy và tất cả các con là anh chị em với nhau. Tương quan tín nhiệm làm căn bản cho việc săn sóc các bệnh nhân. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu săn sóc các bệnh nhân trong tinh thần liên đới huynh đệ và ngài đề cao khía cạnh tương quan trong việc trị liệu cho các bệnh nhân. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng đại dịch hiện nay cho thấy rõ bao nhiêu những điều không thích hợp trong các hệ thống y tế và những thiếu sót trong việc trợ giúp các bệnh nhân. Những người già, những người yếu hơn và dễ bị tổn thương không luôn luôn được bảo đảm sự săn sóc chữa trị và không được bình đẳng trong sự chăm sóc. Đồng thời đại dịch cũng làm nổi bật lòng tận tụy và lòng quảng đại của các nhân viên y tế, những người thiện nguyện, các công nhân, linh mục, tu sĩ nam nữ, cảm thức trách nhiệm và lòng yêu mến tha nhân đã giúp đỡ, chữa trị, an ủi và phục vụ bao nhiêu bệnh nhân và thân nhân của họ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự gần gũi là dầu dưỡng quý giá, nâng đỡ và an ủi những người đang đau khổ vì bệnh tật. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta sống sự gần gũi như một biểu lộ tình thương của Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành, với lòng cảm thương đã trở nên gần gũi với mỗi người đang bị tổn thương vì tội lỗi. Và theo Đức Thánh Cha, để có một phương thức trị liệu tốt, điều quan trọng là khía cạnh tương quan, nhờ đó ta có thể có một lối tiếp cận toàn diện đối với người bệnh. Việc đề cao khía cạnh này cũng giúp các bác sĩ, y tá, những người chuyên nghiệp và những người thiện nguyện đảm trách những đau khổ để đồng hành với họ trong một tiến trình chữa lành nhờ một tương quan tín nhiệm với nhau. Vì thế, vấn đề ở đây là thiết lập một khế ước giữa những người cần được săn sóc và những người chữa trị săn sóc họ. Một khế ước dựa trên tín nhiệm và sự tôn trọng nhau, trên sự thành thật, sẵn sàng để vượt thắng mọi hàng rào tự vệ, đặt phẩm giá của người bệnh ở trung tâm, bảo vệ tính chất chuyên nghiệp của các nhân viên y tế và duy trì một quan hệ tốt với các gia đình bệnh nhân. Tin Roma. Họp báo công bố sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Sáng thứ Sáu, 12 tháng 2 năm 2021, Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ mở cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để công bố sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha Francisco với chủ đề "Này đây chúng ta đi lên Jerusalem". Matthew đoạn 20 câu 18. Mùa chay, mùa canh tân đức tin, hy vọng và bác ái. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức ông Bruno Marie Duffé, người Pháp, tổng thư ký của bộ, và bà Marcela Szymanski, một chuyên gia cố vấn của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Bà phát biểu qua mạng. Tin Toulon, Pháp Quốc. Nữ tu cao niên nhất thế giới tròn 117 tuổi. Nữ tu cao tuổi nhất thế giới André Randon mừng sinh nhật lần thứ 117 vào ngày thứ Năm 11 tháng 2 năm 2021. Sau khi vượt thắng được virus corona, chị bị lây nhiễm ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Từ tháng 10 năm 2017, nữ tu André cũng là phụ nữ người Pháp lớn tuổi nhất, và từ tháng 6 năm 2019, chị là phụ nữ Âu Châu cao niên nhất. Nữ tu André Randon, tục danh là Lucy Randon, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904, tại Ale thuộc tỉnh Gap, miền Nam Pháp. Năm lên 12 tuổi, chị bắt đầu làm mướn trong các gia đình và sau làm nghề dạy kèm tại tư gia. Trong số các gia đình chị phục vụ, có cả gia đình Peugeot chế tạo xe hơi nổi tiếng của Pháp. Sau Thế chiến thứ hai, chị phục vụ các em cô nhi tại nhà thương Vichy ở Paris. Năm 1923, khi được 19 tuổi, chị chịu phép rửa tội, và năm 1944, chị gia nhập dòng nước từ Bắc Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô tại Bà Rịa. Từ năm 2009 đến nay, chị sống trong một nhà dưỡng lão tại thành phố Toulon. Chị bị mù và phải ngồi trên xe lăn nhưng rất tỉnh táo. Ngày 16 tháng Giêng vừa qua, chị bị dương tính virus corona nên phải cách ly với những người khác trong nhà dưỡng lão, nhưng không có triệu chứng. Ký giả của đài truyền hình BFM ở Pháp hỏi chị André xem chị có sợ COVID-19 hay không. Chị đáp rằng, không, tôi không sợ vì tôi không sợ chết. Tôi hạnh phúc vì được ở cùng anh chị em, nhưng tôi muốn ở nơi khác cùng với anh tôi, ông bà của tôi. Ông David Tavella, phát ngôn viên của nhà dưỡng lão Thánh nữ Katharina Labourre cho biết, sức khỏe của chị André tốt. Chúng tôi coi như chị đã khỏi bệnh COVID-19. Chị rất bình tĩnh và đang chờ mừng sinh nhật lần thứ 117 vào ngày thứ năm 11 tháng 2 năm 2021 này. Cho đến nay, nữ tu André Randon đã trải qua 10 triều đại giáo hoàng, 3 nền cộng hòa của Pháp. Nữ tu André Randon là phụ nữ cao tuổi thứ hai trên thế giới, sau bà Kane Tanaka, người Nhật Bản, năm nay 118 tuổi. Tin Aachen, Đức Quốc. Tổ chức Misereo của Hội đồng Giám mục Đức báo động về đợt châu chấu thứ hai. Tổ chức Bắc Ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức chuyên về trợ giúp phát triển báo động về làn sóng thứ hai của nạn châu chấu tàn phá miền Đông Phi Châu từ hơn một năm nay. Hôm 9 tháng 2 vừa qua, ông Martin Rokenman Simon, giám đốc điều hành tổ chức Misereo tại thành phố Aachen, nói rằng, chúng tôi rất lo âu theo dõi đàn châu chấu tại những nước Kenya, Somalia và Ethiopia lại đe dọa an ninh lương thực của dân chúng vì chúng phá hủy mùa gặt và tạo nên nạn đói mới. Báo chí ở Phi Châu đưa tin Somalia đã bị đặt trong tình trạng khẩn trương trước sự đe dọa tại miền nam nước này vì nạn châu chấu. Tai ương này tuy hiện nay bị giới hạn tại một vài nước, nhưng Tổ chức Nương lông Quốc tế, gọi tắt là FAO, đã báo động rằng nạn châu chấu có thể lan sang các nước khác như Uganda, Nam Sudan, Eritrea và Djibouti. Theo bà Sabine Dolote-Sunse, chuyên gia của Tổ chức Misereo về sự phát triển nông thôn, tai ương châu chấu do hai nguyên nhân gây ra. Một đàng là những điều kiện khí hậu rất ẩm thấp tại bán đảo Ả Rập và vùng sừng Phi Châu từ năm 2018 do sự thay đổi khí hậu, và đàng khác vì nạn bạo lực tại Yemen và Somalia. Hai nước này đã cản trở những biện pháp hữu hiệu nhắm ngăn chặn nạn châu chấu. Hồi giữa năm ngoái, khoảng 29 triệu người ở vùng Đông Phi Châu đã bị nạn đói đe dọa. Kho dự trữ lương thực của họ bị cạn và sức đề kháng của người dân bị suy yếu. Các cuộc xung đột võ trang tại Ethiopia từ tháng 11 năm ngoái càng làm cho số người bị thương tổn trong năm nay gia tăng hơn nhiều. Mùa hè năm ngoái, Tổ chức Bác Ái Misereo đã tài trợ một dự án của giáo phận Sotdo chống nạn châu chấu tại miền Manne, Banese Mày và Hanne. Chống nạn châu chấu tại các miền Manne, Banese Mày và Hanne thuộc nước Ethiopia. Ông Rokenman Simon nói rằng, tình trạng hiện nay rất nghiêm trọng và dân chúng bị thương tổn càng cần sự trợ giúp của chúng tôi. Tin Warsawa, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan kêu gọi đừng để người bệnh lẻ loi. Đức cha Romuald Kaminski, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan về mục vụ sức khỏe, kêu gọi các tín hữu đừng để các bệnh nhân bị lẻ loi. Đức cha Kaminski đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ trực tuyến với giới báo chí hôm 8 tháng 2 vừa qua để chuẩn bị cho Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 29, cử hành hôm 11 tháng 2 vừa qua nhằm lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Đức cha Kaminski cũng là giám mục giáo phận Warsawa, Braga. Ngài nhắc đến bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay và nhấn mạnh tới tình trạng đặc biệt khó khăn của các bệnh nhân và nói rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, các bệnh nhân không thể bị bỏ rơi. Vì thế, chúng ta cần ở cạnh họ, đặt mình trong tình cảnh của họ để biết rõ mình phải làm gì và cư xử thế nào. Thành viên Ủy ban Giám mục Ba Lan về Mục vụ Sức khỏe cũng lưu ý về tầm quan trọng của sự nâng đỡ về mặt xã hội và tinh thần cho các bệnh nhân điều trị tại nhà thương vì COVID-19. Ông giải thích rằng, sự gần gũi ta có thể cảm nghiệm không những về mặt bản thân, nhưng cả chiều kích cộng đoàn nữa. Từ đó, cần phải có lối tiếp cận toàn diện đối với bệnh nhân và cần đặt phẩm giá của bệnh nhân ở trung tâm mọi biện pháp chăm sóc và trị liệu. Trong chiều hướng trên đây, Ủy ban Giám mục Ba Lan cộng tác với Hội Trợ giúp tinh thần trong y khoa để tổ chức mọi chương trình toàn quốc, để tổ chức một chương trình toàn quốc nâng đỡ cho tất cả các bệnh nhân bị COVID-19 điều trị tại nhà thường. Dịch vụ này giúp bệnh nhân, nhất là những người không tự lập hoặc bị nguy hiểm đến tính mạng, được tiếp xúc qua điện thoại với thân nhân để không cảm thấy bị bỏ rơi. Tin Irvin, Iraq. Tình hình đại dịch gia tăng tại Iraq. Tình hình đại dịch COVID-19 gia tăng tại Iraq với hơn 1.700 người bị dương tính trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo thông tin của Bộ Y tế Iraq, hôm 8 tháng 2 vừa qua, đây là con số kỷ lục những người bị lây nhiễm. Và 848 người được xuất viện, 6 người chết, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 tại Iraq lên 13.126 người. Tổng số người bị nhiễm virus corona tại Iraq, trong số đó có 13.126 người chết. Chính quyền trách cứ dân chúng không tuân hành các quy luật chính thức để ngăn ngừa sự lan lây của virus. Tin Bogota, Colombia. Gần 50.000 người chết vì COVID-19 tại Amazonia. Hôm 9 tháng 2 vừa qua, Liên mạng Giáo hội miền Amazonia ở Nam Mỹ, gọi tắt là REPAM, cho biết có gần 50.000 người chết vì virus corona tại vùng Amazonia và gần 2 triệu người bị lây nhiễm. Con số trên đây dựa trên phúc trình của nhà chức trách y tế thuộc 7 nước Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Brazil, Suriname và Guyana. Từ Venezuela, người ta không có các thông tin đáng tin. Hàng tháng, tổ chức REPAM vẫn công bố thông tin về tình hình đại dịch tại những quốc gia vùng Amazonia, cũng như ảnh hưởng của đại dịch trên các thổ dân bản xứ sinh sống tại miền này. Liên mạng REPAM đã đóng góp rất nhiều vào việc chuẩn bị và tiến hành thượng hội đồng giám mục đặc biệt về miền Amazonia do Đức Hồng Y Claudio Humes, dòng Francisco Brazil, làm chủ tịch. Miền Amazonia rộng 6 triệu cây số vuông, bao gồm lãnh thổ 9 quốc gia, và trong vùng này có gần 2.800.000 thổ dân thuộc 390 bộ lạc với 240 ngôn ngữ khác nhau. Tin Lagos, Nigeria. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Lagos kêu gọi trừng trị người Fulani. Đức cha Anset Martin, Tổng Giám mục Giáo phận Lagos, kêu gọi chính quyền liên bang Nigeria chấm dứt tệ nạn để yên cho những kẻ phạm pháp mà không trừng trị họ theo pháp luật. Cụ thể là những người Fulani làm nghề chăn súc vật đang gieo rắc chết chóc và tàn phá tại nước này. Tuyên bố hôm 6 tháng 2 vừa qua trong buổi lễ khánh thành nhà thờ phục sinh tại Magodo thuộc Tổng Giáo phận Lagos, Đức Tổng Giáo mục Martin cho biết, nhiều người Nigeria hiện nay có cảm tưởng những tên sát nhân người Fulani từ sự che chở của chính quyền liên bang. Ngài nói, chính quyền cần chấm dứt tình trạng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị. Những người phạm tội ác, dù họ là ai đi nữa, đều phải bị bắt và đưa ra tòa xét xử.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng bàn về một đề tài mới, tĩnh lặng, nhu cầu của cuộc sống.
Hãy thăm cho chúng ta, đôi giây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Tác giả Bruno đã viết rằng, cần đầu tư cho sự tĩnh lặng như đầu tư các giá trị khác trên đời. Tĩnh lặng là một nghệ thuật. Chúng ta biết, vũ trụ này chính là bài ca của thinh lặng, qua biết bao ức triệu năm, mọi sự xoay chuyển và tự vận hành một cách tuyệt hảo trong thinh lặng. Phải, bản tính của thiên nhiên tự nó trinh nguyên và yên lặng. Ngày nay, thiên nhiên bị đảo lộn phần nào chính là do con người làm hư hại và ố nhơ bằng những ham muốn tư lợi, chặt phá, tiếng ồn, bằng những chất đào thải, vân vân. Thiên nhiên đang ô nhiễm, mất trật tự và mất thăng bằng. Vậy, thiên nhiên nói với chúng ta những gì? Đó là sự tĩnh lặng. Rừng núi, biển khơi, đồng xanh, bầu trời với muôn ngàn vì sao. Tất cả những kỳ quan đó vẫn luôn hiện diện và phục vụ chúng ta trong lặng thầm. Tuy vậy, thiên nhiên chẳng bao giờ mất đi sự hùng vĩ và sức mạnh của nó. Con người vẫn mãi thán phục, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Sự hiện diện của thiên nhiên nói lên nhiều hơn tiếng nói, bởi vì chúng tĩnh lặng hơn. Nhà bác học Pascal đứng trước sức mạnh huyền bí của thiên nhiên đã thốt lên rằng, sự thinh lặng đời đời của không gian bao la này làm tôi sợ hãi. Con người cũng là một thọ tạo, nên chia sẻ phẩm chất của thiên nhiên. Con người hình thành và phát triển trong thinh lặng. Thử nhìn cuộc sống của chúng ta vận hành và diễn tiến như thế nào. Mỗi giây phút, hàng ức triệu tế bào vẫn sinh sôi nảy nở hay tự tiêu diệt trong thầm lặng. Hàng triệu bộ máy lớn nhỏ trong cơ thể vẫn chạy một cách hòa hợp, nhịp nhàng, trật tự và rất êm nhẹ trong cơ thể chúng ta. Chỉ trong tĩnh lặng, con người mới sống trọn vẹn căn tính của mình và gần những giá trị vĩnh cửu. Spicari, qua kinh nghiệm tĩnh lặng trong sa mạc, đã chia sẻ rằng, nơi không gian vắng bóng người, ông như đi ra khỏi những giới hạn thường tình của cuộc sống và đang tiến bước bên bờ của đời đời. Lắng nghe tiếng nói thầm lặng của thiên nhiên và chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa sẽ khơi lên trong chúng ta những nghĩ suy, hồi tâm và tự chất vấn về ý nghĩa cuộc sống, trật tự, sự hoàn hảo của trái đất này. Phải, những gì hoàn hảo, có giá trị cao, thường không phát ra tiếng động. Máy móc là một ví dụ điển hình. Còn cuộc đời chúng ta thì sao? Trở về với thực tế đời thường, chúng ta hiểu biết gì về tĩnh lặng? Tĩnh lặng hiểu một cách nôm na là vắng tiếng ồn, là không nói, là trở về nội tâm và lắng nghe. Tĩnh lặng để suy tư, để biết hành động một cách thích hợp. Tĩnh lặng là một hình thức nhẫn nại, biết chờ đợi, để có thể nhận ra đâu là những giá trị chúng ta cần tìm kiếm. Tĩnh lặng giúp chúng ta suy nghĩ, để rồi sáng suốt cân nhắc từng lời nói, sao cho những gì chúng ta phát ngôn mang lại niềm vui, lợi ích và sức sống cho người thân, những người chúng ta gặp gỡ hay dẫn dắt. Tĩnh lặng còn giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn, nhận biết thực chất và giới hạn của mình, chấp nhận mở lòng, đón nghe và học hỏi từ người khác, cũng như những soi sáng từ bất cứ yếu tố nào chung quanh chúng ta. tĩnh lặng là khu đất màu mỡ cho những mầm sống tích cực. Trong tĩnh lặng, chúng ta có thể biết mình để rồi thanh luyện cho tinh rộng và lành mạnh hơn, thống nhất bản thân và tạo những mối tương quan có giá trị. Các bạn trẻ thân mến, với những suy tư trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về làm sao để phân định phẩm chất của sự tĩnh lặng. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Ý nghĩa Kinh Thánh và Thần Học của tước hiệu Con Gái Sion.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, qua ba bài trước đây chúng ta đã duyệt xét một số các đề nghị của giới học giả Kinh Thánh liên quan tới nguồn gốc, ý nghĩa và các áp dụng của tước hiệu Con Gái Sion. Lý do là để hiểu thấu đáo hơn tại sao trong hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Vatican II đã gọi Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là Con Gái Sion. Khi hướng tới các nhóm hay các cá nhân, Thiên Chúa đã luôn luôn muốn hành động cho ơn cứu rỗi của toàn dân. Đã không có một lịch sử cá nhân nào tách rời khỏi lịch sử chung. Con Gái Sion đã thường khi ám chỉ một số sót bé nhỏ, thinh lặng, hầu như bị lãng quên và không đáng kể. Có khi xem ra nó được đồng hóa với một ai đó. Chính ngôn sứ Sophonia đã đồng hóa số sót của Israel với các người nghèo và khiêm hạ của Gia-vê, là lớp người đã có thế đứng và góp phần rất lớn trong lịch sử cứu độ và trong nền tu đức của Thánh Kinh Cựu Ước. Đó là lịch sử của các Anawim, những người nghèo hèn, khách hàng của Gia-vê, những người chờ đợi tất cả nơi Thiên Chúa và sẵn sàng đối với mọi lời mời gọi của người. Và như thế, họ trở thành các nhân vật chính của lịch sử cứu độ. Qua việc dùng tước hiệu này hay tước hiệu khác trong một thời điểm nào đó trong lịch sử, người ta có thể xác định một cách cụ thể kiểu Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của dân Israel hay của người này người kia trong dân Do Thái nhằm mưu cầu ơn cứu độ cho dân và việc thiết lập giáo hội của Chúa Kitô. Với tước hiệu Con Gái Sion, Thiên Chúa đã muốn liên lỉ ám chỉ tất cả những người trong các biến chuyển định đoạt nhất đã có khả năng đem lại các niềm hy vọng mới cho dân người. Linh mục học giả Benoit đã đề nghị một vài suy tư liên quan tới tước hiệu Con Gái Sion như sau. Sự tương xứng giữa Con Gái Sion và Đức Maria có thể được đặt để như tương quan giữa mẫu điển hình và đối lại mẫu điển hình. Nhưng phải luôn luôn chú ý rằng đây không phải là các hình ảnh văn chương hay biểu tượng, mà là các thực tại lịch sử có một giá trị nội tại. Chính Thiên Chúa đã khơi dậy kiểu mẫu và đối lại kiểu mẫu, ý nghĩa tức thì và các tương quan của chúng. Chỉ trong ánh sáng tràn đầy của Chúa Kitô, các thực tại này mới có được ý nghĩa hiển nhiên của chúng. Đức Maria, con gái của dân Israel, xuất thân từ môi trường của những người nghèo hèn, được tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế, thực sự mang trong con người cụ thể của mình số phận của dân được tuyển chọn. Nhân danh số sót bé nhỏ, người con gái Sion này tiếp nhận đấng cứu thế trong sự vâng phục và niềm vui, nhưng cũng bị sâu xé trong tâm lòng vì sự khước từ của nhiều người. Chúng ta có thể trông thấy sự song song hai chiều kích trong các tương quan giữa Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Tại trung tâm của cả hai có đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô. Toàn chương trình của Thánh Kinh Cựu Ước nói đến người và quy hướng về người. Các nhân vật, các cơ cấu, các biến cố, từ Adam, tổ phụ Abraham, Môsê, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, cho tới Chiên Vượt Qua, vị ngôn sứ và các hình ảnh khác nhau của đấng cứu thế. Nhưng Chúa Kitô không thể bị giản lược trong vai trò là đối lại kiểu mẫu, mặc dù có thể chấp nhận sự hiện hữu của kiểu diễn tả điển hình. Chúa Kitô vượt xa tất cả mọi lược đồ và kiểu diễn tả song song, bởi vì người là đấng được sai tới duy nhất và vĩnh viễn. đấng hiện thực tất cả mọi lời hứa, vượt xa hơn chúng một cách phi thường và khai mào các thời mới vĩnh viễn. Tuy nhiên, bên cạnh một trào lưu chuẩn bị đấng cứu thế có thể trông thấy trong Cựu Ước, một trào lưu song song ở độ thấp hơn chuẩn bị dân cứu thế của Giao Ước mới, mà hình ảnh con gái Sion là một trong kiểu diễn tả đặc thù nhất của nó. Thật dễ nhận ra rằng trào lưu đó mở ra nơi Đức Maria, cả hai trào lưu đều mang trong mình số phận của đấng cứu thế và của dân người. Nơi Đức Maria, chính cộng đoàn cứu thế cho đấng cứu thế sinh ra như lời các ngôn sứ đã báo trước. Nơi Đức Giêsu, đấng trao phó các môn đệ cho mẹ mình, chính đấng cứu thế ban ơn cứu độ cho dân mới. Xem ra đó là giáo huấn của kiểu diễn tả điển hình con gái Sion như chúng ta gặp thấy nơi Thánh Luca và trong các bút tích của Thánh Gioan. Chúng ta có thể bước thêm bước cuối cùng nữa dựa trên kết quả các nghiên cứu hiện nay. Các văn bản Tân Ước, nhất là Luca và Gioan, xem ra đã tìm thấy nơi Đức Maria, con gái Sion, là mẹ và là hình ảnh nhân cách hóa dân mới, không chỉ đối với một suy tư về kiểu diễn tả điển hình và ý nghĩa tràn đầy, mà cũng còn như là chỉ điểm có lý của nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen nữa. Quan điểm trọn vẹn về mầu nhiệm giáo hội tìm thấy một trong các yếu tố nền tảng của nó trong kiểu diễn tả điển hình con gái Sion. Vì thế học giả đây mới khẳng định rằng, nói rằng Đức Maria là con gái Sion có nghĩa mẹ là sự hiện thực tinh tuyền và sâu đậm nhất của mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội thời Cựu Ước chuẩn bị biến cố Chúa Kitô đến và giáo hội của thời Tân Ước kéo dài trong thời gian và trong không gian sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa loài người. Điểm cuối cùng cần thảo luận ở đây đó là hệ lụy của kiểu gọi Đức Maria là con gái Sion đối với nền thánh mẫu học, phong trào đại kết và mục vụ. Đây là một tiến trình đang chín mùi và thành toàn. Công đồng Trung Vatican II đã đưa ra một lựa chọn có các hậu quả rất lớn khi đặt để Đức Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Hiệu quả thứ nhất đó là giáo hội không chỉ có Đức Maria như là thành phần đơn thuần, mà toàn mầu nhiệm của dân Chúa được diễn tả nơi mẹ một cách cao vời nhất. Đàng khác, cũng đúng là con người, sứ mệnh của Đức Maria không thể được đặt để ở đâu khác nếu không phải là trong giáo hội, trong mầu nhiệm và việc thực hiện của nó. Đây không phải là hai sứ mệnh tách biệt nhau, mà là hai phương thế bổ túc cho nhau, diễn tả sứ mệnh duy nhất phát xuất từ Thiên Chúa Cha trong con người của Chúa Con với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Như thế, Thánh Mẫu Học trao ban cho giáo hội học một cái nhìn từ một góc cạnh mới và nhận được ánh sáng từ đó. Hai thực tại làm cho nhau được phong phú. Khía cạnh cộng đoàn và giáo hội của Đức Maria chiếm trở lại được tất cả giá trị của nó. Thiên Chúa đã liên lỉ vén mở cho thấy một khía cạnh hiển mẫu trong dân người và trong giáo hội người. Chính vì thế, trong Thánh Kinh Cựu Ước nổi bật lên các khuôn mặt nữ giới, mẹ của dân Israel như Sarah, Rebecca, Rachel, Tamar, Juditha, Miriam chị ông Môsê, con gái Sion. Con gái Sion, Sion và Jerusalem đã được để song song với nhau. Sau khi ý niệm con gái Sion đưa vào trong truyền thống kinh thánh một ý niệm mới về biểu tượng nữ giới, đó là thành thánh, trong nghĩa nó cho chào đời một dân mới, một dân được giải thoát và cứu rỗi bởi sự hiện diện của Thiên Chúa trong đền thờ của người. Đền thờ bằng đá dưới chế độ của lề luật, đền thờ bằng thịt nhờ biến cố con Thiên Chúa nhập thể, trở thành con vua David và việc chấp nhận mẹ đấng cứu thế. Sứ mệnh của số sót trong lịch sử thử thách khổ đau bảo đảm cho sự tiếp nối và trường cửu của các lời Thiên Chúa hứa, chắc chắn dẫn đưa tới chỗ làm nảy sinh ra một dân mới. Nhiệm vụ của Đức Maria, từ biến cố truyền tin cho tới biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, như được Thánh Sử Luca trình bày, là nhiệm vụ của người cầu nguyện. Chính sự can thiệp của Thiên Chúa đã khiến cho mẹ trở thành dụng cụ tuyển chọn của ân sủng, để cho các con cái của Thiên Chúa không sinh ra bởi xác thịt và máu huyết, nhưng bởi nước và thần khí. sự mặc khải lớn lao của thời mới là con gái Sion, mẹ của một dân tộc vương giả, tư tế và ngôn sứ. Các đặc sủng của mẹ Maria và sứ mệnh của mẹ luôn luôn có mục đích là Chúa Giêsu. Phần đóng góp của hình ảnh con gái Sion cho nền thánh mẫu học là ở chỗ đó. Cho tới thời gian gần đây, nền thánh mẫu học đã bị tách rời khỏi lời Chúa và mang nặng khuynh hướng tâm lý và tình cảm, không luôn luôn được soi sáng. Việc tái khám phá ra đề tài con gái Sion đề nghị một dấn thân nghiên cứu không chỉ với các học giả công giáo mà với cả các giới học giả chính thống và tin lành nữa. Cộng đoàn tín hữu được lời Chúa và Thánh Thần quy tụ, sống trong thái độ lắng nghe và đáp trả của lòng tin đối với các đề nghị mới của Thiên Chúa. Đây là không gian đặc biệt thích hợp cho việc đối thoại đại kết. Các vấn nạn táo bạo mà các giáo hội tin lành nêu lên cho giáo hội công giáo liên quan tới sự thiếu quân bình giữa thế đứng của Đức Maria trong đời sống và truyền thống công giáo và sự ít ỏi của các văn bản kinh thánh đề cập tới Đức Mẹ, khiến phải đề nghị trở lại việc lắng nghe lời Chúa trong tất cả tiến trình mặc khải. Thánh Kinh Cựu Ước liên tục hướng tới Thánh Kinh Tân Ước. Các tác giả Tân Ước được Thiên Chúa linh ứng đã biên soạn giáo lý trong cộng đoàn và cho cộng đoàn, và rất thường khi giáo lý đó phản ánh lòng tin sống động của các tín hữu. Số lượng văn bản mà các thánh sử Matthew, Luca và Gioan biên soạn liên quan tới Đức Maria không quan trọng. Điều quan trọng là lộ trình ơn thánh mà các vị muốn thông truyền cho tín hữu liên quan tới mẹ Maria. Nếu các giải thích kinh thánh đã trình bày cho tới đây có giá trị, chúng ta có thể kết luận rằng tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu là một phần của tin mừng duy nhất, và chính lời Chúa, đặc biệt trong bút tích của Thánh sử Luca và Gioan, công bố rằng thực tại liên quan tới con gái Sion không chỉ là ơn gọi giới hạn vào thời Cựu Ước, nhưng hiện thực tràn đầy trong Tân Ước nơi con người của Đức Maria. Đọc lời Chúa một cách tỉ mỉ vẫn còn là kiểu đọc theo chữ, nhưng cũng có kiểu đọc hài hòa và toàn diện là thái độ của tinh thần nữa. Tất cả các tác giả Tân Ước chứng minh cho thấy kiểu đọc hiểu Thánh Kinh Cựu Ước theo tinh thần Kitô. Đó là điều đã xảy ra trong các trình thuật của Thánh sử Luca liên quan tới biến cố truyền tin, viếng thăm bà Elizabeth, trong bài Thánh ca Magnificat v.v., cũng như trong các trình thuật của Thánh Gioan về tiệc cưới làng Cana hay cảnh trên núi Sọ. Có nhiều yếu tố hiển nhiên lặp đi lặp lại quy chiếu về các nhân vật và thực tại của Thánh Kinh Cựu Ước, chứ không phải chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên. Nội dung kiểu gọi con gái Sion trong Thánh Kinh Cựu Ước không chấm dứt, nhưng hiện thực nơi con người của Đức Maria. Mẹ là Israel trong phẩm chất là hòm bia giao ước thời cánh chung, vì mẹ là mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ là nơi Thiên Chúa cư ngụ trong thời mới, trong đó qua Chúa Thánh Thần, con cái của ơn cứu độ được sinh ra. Việc liên lỉ lấy lời Chúa làm điểm tham chiếu, như trong kiểu đọc hiểu truyền thống, là dấn thân đại kết đối với các khía cạnh khác nữa của nền thánh mẫu học. Riêng trên bình diện mục vụ, đề tài con gái Sion có giá trị giáo dục và mục vụ rất lớn. Cộng đoàn Kitô phải ý thức và cảm nhận được rằng mình tiếp nối cộng đoàn dân Chúa thời Cựu Ước. Vì thế các văn bản liên quan tới con gái Sion phải trở thành gia tài chung của việc cử hành lời Chúa và phụng vụ, với thái độ luôn luôn rộng mở, đề cao giá trị toàn diện. Cả ngày nay nữa, cộng đoàn cũng thuộc về Thiên Chúa và liên lỉ được Thiên Chúa mời gọi. Sự bé nhỏ của số sót lại càng phải chứng minh cho thấy quyền năng và sự hữu hiệu của lòng tin hơn nữa. Cần phải làm sống dậy tương quan giữa Đức Maria và giáo hội, giữa giáo hội và Đức Maria. Mẹ Maria không chỉ là mẫu gương của cộng đoàn Kitô mà còn có tương quan mật thiết với cuộc sống của giáo hội nữa. Thiên Chúa đã muốn diễn tả tình yêu hiền mẫu của người đối với nhân loại bằng cách khiến cho giáo hội là mẹ trong mọi thời đại. Hình ảnh con gái Sion đã diễn tả ơn gọi làm mẹ vĩnh viễn của dân được tuyển chọn. Đức Maria là mẹ trong cộng đoàn vào thời sau hết và cũng là mẹ của cộng đoàn trong hiện tại. Nơi mẹ lời hứa sinh ra dân mới có Chúa Kitô là đầu và các tín hữu là chi thể được hiện thực. Chính qua mẹ Maria mà Sion đã sinh ra một dân riêng mới và có đông con cái được mẹ cho bú mớm và ủi an nhờ Thiên Chúa và thần khí của Người. Đức Maria là mẹ của các chi thể Chúa Kitô. Trong giáo hội, mọi tín hữu đều được hưởng nhờ ơn thánh đó của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng phải tham dự vào sứ mệnh là mẹ của giáo hội, được diễn tả nơi Đức Maria. Mỗi khi giáo hội hành động, loan báo, cử hành, thánh hóa với các bí tích, là tất cả mọi thành phần giáo hội đều liên lụy, mỗi người theo đặc sủng và nhiệm vụ của mình. Đó là sự tiếp nối của con gái Sion.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Sinh con vào đời cho con một mái ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la, tình cha giang cánh bay, tình mẹ cao vút mây, con ngược lặn trong hạnh phúc biết mấy. Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân, giúp cha mẹ con thân mình an hòa. Thương con đến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ca dao Việt Nam ta có câu, ơn cha lành cao hơn non Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng cả một đời, cũng không trả nổi ơn người sinh ra. Trong truyền thống trọng đạo hiếu của dân tộc Việt Nam, giáo hội nhắc nhở chúng ta tỏ lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người. Vui Tết thỉnh cầu ơn Thiên Chúa, mừng xuân ghi nhớ Đức Tổ tiên. Tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta đã không quản ngại hy sinh, gieo vào tâm hồn ta hạt giống làm người, giúp chúng ta nhận biết và kính mến Thiên Chúa. Khi nhập thể vào trần gian, Chúa Giê-xu cũng được sinh ra và lớn lên trong gia đình Nazareth, có mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Suốt thời thơ ấu, Chúa Giê-xu đã đón nhận lời dạy dỗ của cha mẹ, đã hít thở bầu khí đức tin của gia đình để khôn lớn và trưởng thành. Trong gia đình, Thánh Giuse đã chu toàn trách nhiệm làm chủ gia đình, che chở bảo vệ và dưỡng nuôi Chúa Cứu Thế. Còn mẹ Maria luôn sống khiêm tốn, lắng nghe và thi hành ý Chúa. Tác giả sách Huấn Ca khuyên chúng ta phải kính sợ Chúa và sống hiếu thảo với cha mẹ. Hỡi các con, hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ. Đức Chúa đã làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho cha mẹ an lòng. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống hiếu thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ, vì các ngài thay mặt Chúa mà dạy dỗ ta nên người. Tình thương và sự hy sinh của các ngài hướng vọng chúng ta về tình thương của Thiên Chúa. Khi tỏ lòng hiếu thảo vâng lời cha mẹ là chúng ta đang sống lời Chúa dạy. Trong điều văn thứ 4, giáo hội cũng nhấn mạnh lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Giáo hội đặc biệt đề cao ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân, vì gia đình là hình ảnh của hội thánh, là cộng đồng đức tin, đức cậy và đức mến, được Thiên Chúa thiết lập trên nền tảng tình yêu của ba ngôi. Trong ngày mùng 2 Tết, chúng ta đặc biệt tri ân và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người đã hết lòng yêu thương và hy sinh cho con cái. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài được tràn đầy ơn thánh, luôn yêu thương và giáo dục con cái sống theo lời dạy của Chúa. Ước mong những người làm con biết sống hiếu thảo, vâng lời cha mẹ, để trở nên những người con ngoan của gia đình, công dân hữu ích cho xã hội. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho từng gia đình chúng ta biết xây dựng hạnh phúc đời mình trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa ba ngôi, hầu kiến tạo bầu khí gia đình hòa thuận, an vui. Với sứ vụ đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình, giáo hội mời gọi chúng ta ý thức mình từng là một người con trong gia đình. Chính cha mẹ là người gieo vào tâm hồn ta hạt giống làm người. Đức Thánh Cha Francisco, vị cha đáng kính, đã dành cho những người trẻ niềm thương mến đặc biệt. Trong tông huấn Chúa Kitô đang sống, ngài ân cần nhắn nhủ: Chúa Kitô đang sống, người là niềm hy vọng của chúng ta và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì người chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy sức sống. Thế nên, lời đầu tiên cha muốn nói với mỗi Kitô hữu trẻ là: Chúa Kitô đang sống và người muốn chúng con cũng được sống. Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã trở nên như người nhà của chúng con. Xin cho chúng con biết kính mến Chúa, thể hiện qua thái độ sống hiếu thảo với cha mẹ. Xin cho chúng con tìm được vòng tay nâng đỡ, sự chở che và sự chữa lành trong gia đình, để chúng con được trọn niềm hạnh phúc. Amen.
Dòng đời còn nghe lòng vơi vơi, thắp thoáng hương hoa gọi mời, ngất trời hạnh phúc lên ngôi. Rồi mùa xuân sẽ qua và mùa đông bước xa, tâm lòng mẹ cha như những bóng mang ngọt ngào cũng hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân giúp cha mẹ con tháng ngày an hoàn. Tương ngon đêm cháy tiêu hao, một đời vẫn phá gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha.
Nguyện cầu phúc ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.